Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Bảy mùng 2 tháng Giêng, trước hết, Linh Tiến Khải sẽ tường thuật các hoạt động của Đức Thánh Cha trong ngày hôm qua với thánh lễ đầu năm dương lịch vào ban sáng và nghi thức mở cửa năm thánh tại đền thờ Đức Bà Cả, Mẹ Thiên Chúa vào ban chiều. Tiếp đến sẽ có một suy niệm lời Chúa và bài bình luận tựa đề Bệnh khổ dâm thời đại. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với thánh ca. Bây giờ, mời quý vị nghe Linh Tiến Khải tường thuật các hoạt động trong ngày hôm qua của Đức Thánh Cha Francisco.
Kính thưa quý vị thính giả, sáng hôm qua, mùng 1 tháng Giêng, ngày đầu năm mới dương lịch, lễ kính Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ trong đền thờ Thánh Phêrô và vào ban chiều ngài đã chủ sự thánh lễ mở cửa năm thánh tại đền thờ Đức Bà Cả. Tham dự thánh lễ có một số các hồng y, tổng giám mục, giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ, ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh và khoảng gần 10.000 giáo dân đảm trách phần thánh ca trong thánh lễ. Ngoài ca đoàn Sistina của tòa thánh, còn có ca đoàn tổng hợp của các ca đoàn thiếu nhi tham dự Đại hội Quốc tế các ca đoàn thiếu nhi lần thứ 40 tại Roma. Bài đọc một bằng tiếng Pháp kể lại lời chúc lành mà Thiên Chúa truyền cho thầy cả Aaron và dòng dõi tư tế chúc lành cho dân Israel. Chúa phán với ông Môsê: Hãy nói với Aaron và các con nó rằng, khi chúc lành cho con cái Israel, anh em hãy nói thế này: Nguyện Chúa chúc lành và gìn giữ anh em, nguyện Chúa tươi nét mặt nhìn đến anh em và giữ lòng thương anh em, nguyện Chúa ghé mắt nhìn và ban bình an cho anh em. Chúc như thế là đặt con cái Israel dưới quyền bảo trợ của danh ta, và ta sẽ chúc lành cho chúng. Thánh Vịnh 66 được hát bằng tiếng Ý. Bài đọc 2 bằng tiếng Anh, trích thư Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Galat: Khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai con mình tới, sinh làm con một người đàn bà, và sống dưới lệ luật, để chuộc những ai sống dưới lệ luật, hầu chúng ta nhận được ơn làm nghĩa tử. Để chứng thực anh em là con cái, Thiên Chúa đã sai thần khí của con mình đến ngự trong lòng anh em, mà kêu lên: Abba, Cha ơi! Vậy anh em không còn phải là nô lệ nữa, nhưng là con, mà đã là con thì cũng là người thừa kế nhờ Thiên Chúa. Phúc âm được hát bằng tiếng Latin kể lại biến cố các mục đồng đến thờ lạy Chúa Hài Nhi, rồi ra về chúc tụng Thiên Chúa về những điều đã nghe và đã thấy. Thân mẫu người thì gìn giữ mọi sự trong lòng và suy đi nghĩ lại. Sau 8 ngày thì con trẻ được cắt bì theo luật dạy và được đặt tên là Giê-xu như thiên thần đã nói trước khi người được thụ thai trong lòng mẹ.
Giảng trong thánh lễ, Đức Thánh Cha nói: Chúng ta đã nghe các lời của tông đồ Phao-lô. Khi đến thời viên mãn, Thiên Chúa đã sai con mình tới, sinh làm con một người đàn bà. Chúa Giê-xu đã sinh ra trong thời gian viên mãn có nghĩa là gì? Nếu chúng ta nhìn vào thời điểm lịch sử hồi đó, chúng ta có thể bị thất vọng ngay lập tức. Roma thống trị một phần lớn thế giới được biết tới thời đó với quyền lực quân đội của nó. Hoàng đế Augusto lên nắm quyền sau năm cuộc nội chiến. Cả Israel cũng đã bị đế quốc Roma chinh phục và dân được tuyển chọn bị mất tự do. Như vậy, đối với các người đồng thời với Chúa Giê-xu, chắc chắn đó đã không phải là thời tốt đẹp nhất. Như thế không được nhìn vào khung cảnh địa lý chính trị để định nghĩa điểm tột đỉnh của thời gian. Cần có một giải thích khác hiểu thời viên mãn từ Thiên Chúa. trong lúc Thiên Chúa thiết định rằng đã tới lúc thành toàn lời đã hứa, thì đối với nhân loại, thời viên mãn được thực hiện. Vì thế không phải lịch sử quyết định biến cố Chúa Kitô sinh ra, nhưng đúng hơn là chính biến cố Ngài đến thế gian cho phép lịch sử đạt sự viên mãn của nó. Chính vì vậy mà từ biến cố con Thiên Chúa sinh ra bắt đầu sự thành toàn của một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên trông thấy sự thành toàn của lời hứa xưa. Như tác giả thư gửi tín hữu Do Thái viết, thuở xưa nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua các ngôn sứ, nhưng vào thời sau hết này, Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Thánh Tử. Thiên Chúa đã nhờ người mà dựng nên vũ trụ, đã đặt người làm đấng thừa hưởng muôn vật muôn loài, người là phản ánh vẻ huy hoàng, là hình ảnh trung thực của bản thể Thiên Chúa, người là đấng dùng lời quyền năng của mình mà duy trì vạn vật. Như vậy, thời viên mãn là sự hiện diện của chính Thiên Chúa trong dòng lịch sử chúng ta. Giờ đây chúng ta có thể trông thấy vinh quang của Ngài rạng ngời trong sự nghèo nàn của một chuồng bò và được khích lệ nâng đỡ bởi ngôi lời tự trở thành bé nhỏ nơi một trẻ thơ. Nhờ người, thời gian của chúng ta có thể tìm thấy sự viên mãn của nó. Ứng dụng sự viên mãn này vào tình hình thế giới hiện tại, Đức Thánh Cha đau buồn ghi nhận như sau.
Tuttavia, questo mistero sempre contrasta con la drammatica esperienza storica. Ogni giorno, mentre vorremmo essere sostenuti dai segni della presenza di Dio, dobbiamo rincontrare segni opposti, negativi.
Tuy nhiên, mầu nhiệm này luôn luôn đối nghịch với kinh nghiệm lịch sử thê thảm. Hằng ngày, trong khi chúng ta muốn được nâng đỡ bởi các dấu chỉ sự hiện diện của Thiên Chúa, thì chúng ta lại gặp các dấu chỉ trái nghịch, tiêu cực, khiến cho chúng ta cảm thấy như Ngài vắng mặt. Thời viên mãn xem ra đổ vỡ tan tành trước nhiều hình thức của bất công và bạo lực hằng ngày gây thương tích cho nhân loại. Nhiều khi chúng ta tự hỏi, làm sao sự áp bức của con người trên con người lại có thể kéo dài như vậy? Sự kiêu căng ngạo mạn của kẻ mạnh hơn lại tiếp tục hạ nhục người yếu đuối hơn như thế, gạt bỏ họ ra bên lề bần cùng nhất của thế giới. Cho tới khi nào sự tàn ác của con người còn gieo rắc trên trái đất bạo lực và thù hận, gây ra biết bao nhiêu nạn nhân vô tội? Làm sao thời viên mãn lại có thể để trước mắt chúng ta các đám đông nam nữ và trẻ em trốn chạy chiến tranh, đói khát, bách hại, đến liều mạng sống, miễn là được thấy các quyền nền tảng của họ được tôn trọng? Một dòng sông của bần cùng được dưỡng nuôi bởi tội lỗi, xem ra chống lại thời viên mãn đã được Chúa Kitô thực hiện. Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha khẳng định, thế nhưng dòng sông tràn bờ ấy không thể làm gì chống lại đại dương lòng thương xót tràn ngập thế giới chúng ta. Chúng ta tất cả được mời gọi dìm mình trong đại dương ấy để cho mình được tái sinh, để chiến thắng sự dửng dưng ngăn cản tình liên đới và ra khỏi sự trung lập giả dối gây chướng ngại cho sự chia sẻ. Ơn thánh của Chúa Kitô, đấng đã thành toàn sự chờ đợi ơn cứu độ, thôi thúc chúng ta trở thành các cộng sự viên của Ngài trong việc xây dựng một thế giới công bằng và huynh đệ hơn, nơi mọi người và mọi thụ tạo có thể sống trong bình an, hòa hợp của thời tạo dựng nguyên thủy của Thiên Chúa. Vào đầu năm mới, giáo hội làm cho chúng ta chiêm ngưỡng chức làm mẹ Thiên Chúa của Đức Maria, hình ảnh của hòa bình. Lời hứa xưa được thành toàn nơi con người của mẹ. Mẹ đã tin vào các lời của sứ thần, đã thụ thai con và trở thành mẹ của Chúa. Qua mẹ, qua lời xin vâng của mẹ, thời viên mãn đã tới. Tin mừng mà chúng ta đã nghe, nói rằng Đức Trinh Nữ giữ gìn các điều ấy và suy gẫm trong lòng. Mẹ được giới thiệu với chúng ta như là bình luôn luôn tràn đầy ký ức về Chúa Giêsu, ngai tòa khôn ngoan, từ đó kín múc để có thể giải thích trung thực giáo huấn của Ngài. Hôm nay mẹ cống hiến cho chúng ta khả thể tiếp nhận ý nghĩa các biến cố liên quan tới cá nhân chúng ta, tới các gia đình, đất nước của chúng ta và toàn thế giới. Nơi đâu lý trí của các triết gia cũng như sự thương thuyết chính trị không thể tới được, nơi đó sức mạnh của đức tin có thể tới. Sức mạnh đem lại ân sủng tin mừng của Chúa Kitô và có thể luôn luôn mở rộng các con đường mới cho lý trí và việc thương thuyết. Lạy mẹ Maria, mẹ diễm phúc, bởi vì mẹ đã trao ban con Thiên Chúa cho thế giới. Xin mẹ trải dài phúc lành của mẹ trên chúng con trong ngày dâng kính mẹ đây. Xin chỉ cho chúng con thấy gương mặt của Chúa Giêsu con mẹ là đấng ban lòng thương xót và bình an cho toàn thế giới.
Các lời nguyện giáo dân được đọc bằng tiếng Tàu. Cầu cho hội thánh, xin ngôi lời Thiên Chúa đã nhập thể trong lòng Đức Maria, gìn giữ giáo hội trong đức tin chân thật, xây dựng giáo hội trong tình bác ái và làm cho giáo hội trở thành dụng cụ hữu hiệu của sự thánh thiện và ơn thánh. Lời nguyện tiếng Đức cầu cho hòa bình giữa các dân tộc, xin Hoàng tử hòa bình, chấm dứt chiến tranh, bẻ gãy xích xiềng của thù hận, chúc lành cho các cố gắng của mọi người thiện chí. Lời nguyện tiếng Ba Lan cầu cho các Kitô hữu bị bắt hại, xin đấng chứng nhân tình yêu của Thiên Chúa Cha, canh tân đức tin của họ, nâng đỡ họ trong giờ thử thách và hoán cải con tim của những người bắt hại họ. Lời nguyện tiếng Tây Ban Nha cầu cho ơn gọi linh mục, xin vị Thượng Tế vĩnh cửu của các điều thiện hảo, rộng mở trái tim của người trẻ, cho cuộc sống hy sinh cho ơn cứu rỗi của các anh chị em khác. Lời nguyện tiếng Tagalog Philippines cầu cho các tín hữu hành hương, xin cho hài nhi Bethlehem đã đến viếng thăm chúng ta, hướng dẫn họ trong việc kiếm tìm nhan thánh Chúa và biến đổi cuộc sống của họ với ơn tha thứ. Mấy chục linh mục đã giúp Đức Thánh Cha cho tín hữu rước lễ. Lúc 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin với dân chúng.
Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã khích lệ mọi người noi gương mẹ Maria, biến tất cả mọi sự trong đời thành lời cầu nguyện, mở rộng con tim cho tha nhân và chú ý tới họ, vì đó là con đường giúp chinh phục hòa bình. Đức Thánh Cha nói, bắt đầu năm mới thật là đẹp trao đổi với nhau các lời cầu chúc. Như thế chúng ta canh tân ước mong cho nhau rằng điều chờ đợi chúng ta tốt đẹp hơn một chút. Nói cho cùng đó là một dấu chỉ của hy vọng, linh hoạt chúng ta và mời gọi chúng ta tin vào sự sống. Tuy nhiên chúng ta biết rằng năm mới sẽ không thay đổi tất cả, biết bao nhiêu vấn đề của ngày hôm qua sẽ vẫn là những vấn đề của ngày mai. Vì thế tôi muốn gửi tới anh chị em một lời cầu chúc, được một niềm hy vọng cụ thể nâng đỡ mà tôi rút tỉa ra từ phụng vụ hôm nay. Đó là những lời mà chính Chúa đã xin để chúc lành cho dân Ngài. Nguyện Chúa làm cho gương mặt của Ngài rạng ngời trên anh em, nguyện Chúa ghé mắt nhìn anh em. Và Đức Thánh Cha đã cầu chúc mọi người như sau.
Anche io vi auguro questo, che il Signore posi lo sguardo sopra di voi e che possiate gioire, sapendo che ogni giorno il suo volto misericordioso.
Tôi cũng xin cầu chúc anh chị em điều này, xin Chúa ghé mắt nhìn anh chị em, để anh chị em có thể vui mừng, biết rằng mỗi ngày gương mặt thương xót của Ngài rạng rỡ hơn mặt trời, ngời sáng trên anh chị em, và không bao giờ lặn. Khám phá ra gương mặt của Thiên Chúa canh tân cuộc sống, vì Ngài là một người cha si mê con người, không bao giờ mệt mỏi bắt đầu trở lại với chúng ta để canh tân chúng ta. Tuy nhiên, Thiên Chúa không hứa các thay đổi ảo thuật, Ngài không dùng cây đũa thần, Ngài thích thay đổi thực tại từ bên trong, với lòng kiên nhẫn và tình yêu thương. Ngài xin được vào trong cuộc sống chúng ta với sự tế nhị, như mưa rơi trên đất để làm cho nó sinh hoa kết trái, và Ngài luôn luôn chờ đợi chúng ta và với sự dịu hiền. Mỗi sáng khi thức dậy chúng ta có thể nói, hôm nay Chúa làm cho gương mặt Ngài rạng ngời trên tôi. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ. Lời chúc lành của Thánh Kinh tiếp tục như sau, xin Chúa ban bình an cho ngươi. Hôm nay chúng ta cử hành Ngày Hòa Bình Thế Giới với đề tài, chiến thắng thờ ơ và chinh phục hòa bình. Hòa bình mà Thiên Chúa Cha ước mong gieo vãi trong thế giới phải được chúng ta vun trồng. Không chỉ có thế, nó cũng phải được chinh phục. Điều này bao gồm một cuộc chiến đấu đích thật, một cuộc chiến tinh thần xảy ra trong con tim chúng ta. Vì kẻ thù của hòa bình không chỉ là chiến tranh mà cả sự dửng dưng nữa, khiến cho người ta chỉ nghĩ tới mình và tạo ra các hàng rào nghi ngờ, sợ hãi và khép kín. Cảm ơn Chúa, chúng ta có biết bao tin tức, nhưng đôi khi chúng ta bị chìm ngập trong tin tức, đến độ lo ra không để ý tới các thực tại, tới người anh chị em cần chúng ta giúp đỡ. Chúng ta hãy bắt đầu mở rộng con tim bằng cách chú ý đến tha nhân, đó là con đường để chinh phục hòa bình. Xin Đức Nữ Vương Hòa Bình, Mẹ Thiên Chúa mà chúng ta mừng lễ trọng hôm nay giúp chúng ta. Phúc âm hôm nay khẳng định rằng Mẹ giữ gìn mọi điều ấy và suy gẫm trong lòng. Đó là những điều gì vậy? Chắc chắn đó là niềm vui vì Chúa Giêsu sinh ra, nhưng cũng là các khó khăn Mẹ đã gặp. Mẹ đã phải đặt con Mẹ trong một máng cỏ vì đã không có chỗ cho họ trong quán trọ. Và tương lai rất vô định. Các niềm hy vọng và các lo lắng, lòng biết ơn và các vấn đề, tất cả những điều đã xảy ra trong đời, trong tim mẹ Maria đã trở thành lời cầu nguyện, đối thoại với Thiên Chúa. Đó là bí quyết của mẹ Thiên Chúa, và mẹ cũng làm như thế cho chúng ta. Giữ gìn các niềm vui và tháo gỡ các nút thắt của cuộc sống chúng ta bằng cách đem chúng ta đến với Chúa. Chiều hôm nay tôi sẽ đến đền thờ Đức Bà Cả để mở cửa thánh. Chúng ta hãy phó thác cho mẹ năm mới để cho hòa bình và lòng thương xót lớn lên. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin và ban phép lành đầu năm cho mọi người.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
Et concepit Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedicto frutto ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedicto frutto ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni efficiamo promissionibus Christi.
Gratiam tuam quesum, Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante, Christi Fili Tui, incarnazione coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci celum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Vào lúc 5 giờ chiều, Đức Thánh Cha đã đến nhà thờ Đức Bà Cả, chủ sự thánh lễ và nghi thức mở cửa năm thánh. Tham dự thánh lễ đặc biệt có 350 người nghèo, người ăn xin và vô gia cư ở Roma. Sau lễ nghi sám hối, Đức Thánh Cha đã đọc lời nguyện sau đây. Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng và thương xót. Chúa ban cho giáo hội Chúa một thời gian của ơn thánh, sám hối và tha thứ, để giáo hội được vui mừng canh tân nội tâm nhờ công trình của Chúa Thánh Thần và luôn luôn trung thành hơn, bước đi trong các đường lối Chúa, loan báo cho thế giới tin mừng cứu độ. Một lần nữa xin hãy mở cửa lòng thương xót Chúa, và một ngày kia đón nhận chúng con vào trong nhà Chúa trên trời, nơi Đức Giêsu con Chúa đã đi trước chúng con, Người là đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Tiếp đến, cộng đoàn hát kinh xin Chúa Thánh Thần đến. Khi kết thúc, Đức Thánh Cha lặng lẽ bước lên bậc, mở cửa thánh, dừng lại cầu nguyện trên ngưỡng cửa, rồi bước vào bên trong. Theo sau là các vị đồng tế và đại diện giới tu sĩ nam nữ và giáo dân. Trong khi Đức Thánh Cha và đoàn đồng tế tiến tới bàn thờ, ca đoàn hát bài thánh ca năm thánh lòng thương xót. Tất cả các bài sách thánh cũng giống như trong thánh lễ ban sáng và đều được đọc hay hát bằng tiếng Ý.
Giảng trong thánh lễ, Đức Thánh Cha đã quảng diễn ý nghĩa bài thánh ca kính chào mẹ của lòng thương xót, mẹ của Thiên Chúa và mẹ của sự tha thứ, mẹ của hy vọng và mẹ của ơn thánh, mẹ tràn đầy niềm vui thánh thiện. Ngài nói, trong ít lời này gói ghém tổng hợp đức tin của các thế hệ tín hữu, dán mắt nhìn hình ảnh của Đức Trinh Nữ và xin mẹ bầu cử và ủi an. Cửa thánh vừa mở là một cửa của lòng thương xót. Bất cứ ai bước qua ngưỡng cửa này đều được mời gọi dìm mình trong tình yêu thương xót của Thiên Chúa Cha, với sự tin tưởng tràn đầy không chút sợ hãi, và có thể từ vương cung thánh đường này ra đi với xác tín rằng có mẹ Maria đồng hành bên cạnh. Mẹ là mẹ của lòng xót thương, bởi vì mẹ đã sinh ra trong cung lòng mẹ chính gương mặt lòng xót thương của Thiên Chúa là Đức Giêsu Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta, đấng được mọi dân tộc trông đợi, Hoàng tử hòa bình. Con Thiên Chúa nhập thể làm người để cứu rỗi chúng ta, đã ban cho chúng ta mẹ người, đấng cùng chúng ta hành hương để không bao giờ chúng ta cô đơn trên con đường cuộc sống, nhất là trong những lúc không chắc chắn và khổ đau. Đức Maria là mẹ Thiên Chúa thứ tha, vì thế chúng ta có thể nói rằng mẹ là mẹ của sự thứ tha. Từ tha thứ bị tâm thức trần tục hiểu lầm biết bao, trái lại nó ám chỉ hoa trái tinh tuyền nguyên thủy của đức tin Kitô. Ai không biết tha thứ thì đã không biết sự tràn đầy của tình yêu, và chỉ có ai yêu thương thật mới có thể đạt sự tha thứ bằng cách quên đi sự xúc phạm đã nhận lãnh. Dưới chân thập giá, mẹ Maria đã trở thành mẹ của sự tha thứ đối với tất cả chúng ta. Noi gương Chúa Giêsu và với ơn thánh Ngài ban, chính mẹ đã có khả năng tha thứ cho những người đang giết người con vô tội của mẹ. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài giảng, đối với chúng ta, mẹ Maria trở thành hình ảnh giáo hội, phải trải dài sự tha thứ cho những ai kêu cầu. Mẹ của sự tha thứ dạy giáo hội rằng, sự tha thứ đã được cống hiến trên đồi Golgotha không có giới hạn. Luật lệ với các lý luận chi ly của nó, cũng như sự khôn ngoan của thế giới này với các phân biệt của nó, không thể ngăn chặn được sự tha thứ. Chính vì thế Chúa Thánh Thần đã khiến cho các tông đồ trở thành các dụng cụ hữu hiệu của sự tha thứ, bởi vì những gì đã có được do cái chết của Chúa Giêsu có thể tới với mọi người tại khắp nơi và trong mọi thời đại. Món quà mà mẹ Maria ban cho chúng ta khi cho chúng ta Chúa Giêsu Kitô là ơn tha thứ canh tân cuộc sống, cho phép nó lại thực thi ý muốn của Thiên Chúa và làm cho nó tràn đầy hạnh phúc đích thật. Sức mạnh của ơn tha thứ là liều thuốc chống lại sự buồn phiền do hận thù và báo oán gây ra. Sự tha thứ mở ra cho niềm vui và sự thanh thản, bởi vì nó giải thoát linh hồn khỏi các tư tưởng của sự chết. Trong khi hận thù và báo oán xúi bẩy tâm trí và xé nát con tim bằng cách lấy mất đi sự nghỉ ngơi và an bình, chúng ta hãy đi qua cửa thánh lòng thương xót với xác tín về sự đồng hành của Đức Trinh Nữ Thánh Mẫu của Thiên Chúa bầu cử cho chúng ta. Hãy để cho mẹ đồng hành với chúng ta để tái khám phá ra vẻ đẹp của cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu con mẹ. Hãy mở toang cánh cửa con tim chúng ta ra cho niềm vui của sự tha thứ, ý thức về niềm hy vọng tin tưởng được trả lại cho chúng ta, để biến đổi cuộc sống thường ngày của chúng ta trở thành một dụng cụ khiêm tốn tình yêu thương của Thiên Chúa.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa. Bài trích phúc âm theo thánh Matthew. Khi Chúa Giêsu sinh hạ tại Bethlehem thuộc xứ Juda trong đời vua Herode, có mấy nhà đạo sĩ từ đông phương tìm đến Jerusalem. Các ông nói: vua người Do Thái mới sinh ra hiện đang ở đâu? Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao của người ở đông phương và chúng tôi đến để triều bái người. Nghe nói thế, vua Herode bối rối và tất cả Jerusalem cùng với nhà vua. Vua đã triệu tập tất cả các đại giáo trưởng và luật sĩ trong dân và hỏi họ cho biết nơi mà Đức Kitô sinh hạ. Họ tâu nhà vua rằng, tại Bethlehem thuộc xứ Juda, vì đó là lời do đấng tiên tri đã chép. Cả ngươi nữa hỡi Bethlehem đất Juda, không lẽ gì ngươi bé nhỏ hơn hết trong các thành trì của Juda? Vì từ nơi ngươi sẽ xuất hiện một thủ lãnh, người đó sẽ chăn nuôi Israel dân tộc của ta. Bấy giờ, Herode ngầm triệu mấy nhà đạo sĩ tới, cặn kẽ hỏi han họ về thời giờ ngôi sao đã hiện ra. Rồi vua đã phái họ đi Bethlehem và dặn rằng, các khanh hãy đi điều tra cẩn thận về hài nhi, rồi khi đã gặp thấy, hãy báo tin lại cho trẫm, để cả trẫm cùng đến triều bái người. Nghe nhà vua nói, các đạo sĩ lại lên đường. Và kìa, ngôi sao họ xem thấy ở đông phương lại đi trước họ, mãi cho tới nơi và đậu lại trên chỗ hài nhi ở. Lúc nhìn thấy ngôi sao, họ hết sức vui mừng, và khi tiến vào nhà, họ đã gặp thấy bà Maria mẹ người, và họ đã quỳ gối xuống sụp lạy người. Rồi mở kho tàng ra, họ đã dâng tiến người lễ vật, vàng, nhũ hương và mộc dược. Và khi nhận được lời mộng báo, đừng trở lại với Herode, họ đã qua đường khác, trở về xứ sở mình.
Ba đạo sĩ trong bài phúc âm vừa đọc, tượng trưng cho các dân tộc trên trái đất, được Thiên Chúa tỏ mình ra và họ lên đường tìm kiếm, tin nhận và thờ lạy Chúa. Đó cũng là ý nghĩa ngày lễ hiển linh. Chúa Kitô trở thành nguồn ánh sáng, là động lực tin yêu và hy vọng và là phần rỗi cho những ai thành tâm tìm kiếm Ngài. Một trong ba đạo sĩ nói, chúng tôi đã thấy ngôi sao của Ngài xuất hiện và chúng tôi đến thờ lại Ngài. Theo sự xếp đặt của Chúa, sứ điệp Giáng sinh được loan báo qua những dấu hiệu cụ thể, các mục đồng nhận ra Chúa qua máng cỏ, các đạo sĩ qua ngôi sao, các nhà thần học qua kinh thánh, và chính vua Herode cũng được loan báo về sự Giáng sinh của Chúa qua các đạo sĩ đến từ phương Đông. Lễ hiển linh chính là ngày thế giới truyền giáo đầu tiên trong lịch sử Kitô giáo. Chúa Kitô đến trần thế để công bố và thi hành sứ mạng cứu độ mà Chúa Cha đã ủy thác cho Ngài, và Chúa cũng muốn mỗi môn đệ tiếp nối sứ mạng của Ngài trong việc biểu lộ dung nhan của Thiên Chúa cho anh chị em đồng loại, cho những người chưa được biết tin mừng cứu độ của Chúa. Như Thánh Leo cả giáo hoàng đã nói, mỗi tín hữu Kitô trở nên như một luồng sáng trên trời. Và khi họ sống một cuộc sống thánh thiện rạng ngời, thì họ cũng chỉ cho nhiều người con đường dẫn đến Chúa. Câu nói này của Thánh Leo phản ánh lời Chúa Giêsu dạy trong bài giảng trên núi. Sự sáng của các con cũng phải chiếu rãi trước mặt thiên hạ để họ thấy những công việc tốt đẹp của các con mà tôn vinh Cha các con đấng ngự trên trời. Hơn bao giờ hết, giáo hội đang cần các chứng nhân sống và biểu lộ đức tin qua lối cư xử hàng ngày của họ, như tông huấn loan báo tin mừng của chân phước giáo hoàng Phaolô VI đã nói, con người ngày nay cần các chứng nhân hơn là các thầy dạy, và nếu họ cần các thầy dạy, chính vì những vị này cũng là những chứng nhân. Đáng tiếc thay, gương mù gương xấu vẫn còn nhan nhản trong cộng đoàn dân Chúa, như Đức Thánh Cha Francisco đã xin lỗi các nhân viên giáo dân tại Vatican trong buổi tiếp kiến trưa ngày 21 tháng 12 vừa qua, vì vài gương mù gương xấu đã xảy ra trong thời gian qua tại đây. Sự kiện đó không được làm cho các tín hữu thành tâm nản chí, vì như Chúa Giêsu đã cảnh giác, nước trời giống như thửa ruộng, trong đó có những kẻ dại mà kẻ thù hội thánh ném vào. Lúa tốt và cỏ dại đều mọc lên, vấn đề là làm sao để lúa tốt không bị cỏ dại đè bẹp. Mẹ Teresa Calcutta, người sắp được phong hiển thánh, có lần đã nói với các linh mục và nữ tu, tôi nghĩ rằng ngày nay dân chúng rất đói khát Chúa Giêsu hơn mọi thời đại trước đây, nhất là những người trẻ đói khát vô biên, nhưng nhiều khi họ không thấy Chúa nơi chúng ta, và đây là điều mà người trẻ không chấp nhận được. Chúng ta nói một đàng, nhưng chúng ta lại sống một nẻo. Điều này làm cho họ xa tránh chúng ta và là nguyên nhân làm cho nhiều ơn gọi bị mất đi và nhiều ơn gọi khác bị phá hủy. Nếu chúng ta không có Chúa Giêsu, thì chúng ta không thể trao Ngài cho người khác. Nếu chúng ta không chỉ sống bằng Chúa Giêsu, thì chúng ta không thể làm cho người khác sống bằng Ngài.
Để tiếp tục chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Bệnh khổ dâm thời đại.
Kính thưa quý vị thính giả, từ nhiều năm qua, cộng đồng quốc tế đã bất lực chứng kiến thảm cảnh của hàng triệu tín hữu Kitô Trung Đông và một số nước Phi Châu và Á Châu bị bách hại dã man chỉ vì họ là Kitô hữu. Tại Iraq và Syria, các lực lượng chính trị tội phạm nấp bóng Hồi giáo nổi lên thành lập nhà nước Hồi. Đi tới đâu họ gieo kinh hoàng và tàn sát đến đó, bắn giết, chôn sống tập thể, cắt cổ và chặt đầu kể cả các trẻ em. Cũng đã có một số Kitô hữu bị họ đóng đinh, và các lực lượng tội phạm này phóng các hình ảnh thê lương ấy lên các mạng vi tính và YouTube, vừa để quảng bá cho ý thức hệ của nhà nước Hồi hay của các tổ chức tội phạm, vừa để thỏa mãn bệnh khổ dâm của họ. Khổ dâm là bệnh tâm lý tìm kiếm vui thú trong sự đau khổ thể lý qua việc đánh đập, hành hạ, bạo hành thân xác hay nhìn ngắm một sinh vật đau khổ. Sinh vật ấy có thể là một người hay thú vật. Khổ dâm cũng có thể là việc tìm kiếm vui thú trong việc gây ra hay chứng kiến sự đau khổ luân lý qua việc thống trị, kìm kẹp, ức hiếp và kiểm soát khắc nghiệt mà người ta cố ý gây ra cho một người khác. Cả khi bệnh khổ dâm có thể hiện hữu một cách độc lập với các sinh hoạt tính dục, nhưng rất thường khi nó được kết hợp với các sinh hoạt này. Vì tìm thú vui trong đau khổ nên người mắc bệnh khổ dâm tính dục đánh đập hành hạ người khác hay trả tiền cho người khác để được đánh đập, tra tấn và hành hạ. Hiểu trong các nghĩa trên đây, những gì mà các tổ chức tội phạm như các lực lượng hồi cuồng tín đó đây trên thế giới đang hăm hở thi hành mỗi ngày, như nhà nước hồi bên Iraq, Syria và Libya, lực lượng Boko Haram bên Nigeria, nhóm Seleka bên Trung Phi, nhóm Al-Shabaab bên Somalia và lực lượng bang Samoro trên đảo Mindanao bên Philippines, đều là những hình thái khổ dâm với các nhãn hiệu khác nhau. Khổ dâm ý thức hệ, chính trị, khổ dâm kinh tế, khổ dâm văn hóa và cả khổ dâm tôn giáo. Hay cùng một chật nó bao gồm tất cả các khía cạnh này. Nếu khổ dâm là tìm vui thú trong khổ đau của người khác, hay chứng kiến người khác đau khổ, thì ngày nay khổ dâm quả là căn bệnh của thời đại. Nó không chỉ là căn bệnh của các cá nhân, nhưng là căn bệnh tập thể của các phe nhóm, tổ chức, hiệp hội và rất tiếc. Nó cũng là căn bệnh của mọi chính quyền độc tài trên thế giới này. Điển hình nhất là trường hợp của Chủ tịch Kim Jong-un và Tập đoàn Lãnh đạo Cộng sản Bắc Hàn. Thay vì dành ngân quỹ để thăng tiến nông nghiệp và chống nạn nghèo đói triền miên, nhà nước chỉ dồn toàn lực cho việc chế tạo các vũ khí nguyên tử, đặc biệt là các loại hỏa tiễn có tầm bắn xa, và thường xuyên dùng chúng để đe dọa thế giới, hay như lá bài đổi trác để nhận được các viện trợ cứu đói. Bắc Hàn cũng là nước có hàng ngàn trại tập trung cải tạo với số người dân bị tù cao nhất thế giới. Lý do vì nhà nước Cộng sản Bắc Hàn không chỉ phạt các cá nhân mà ra hình phạt cho toàn gia đình, gồm cả ba đời, ông bà, cha mẹ và con cái. Bệnh khổ dâm của Chủ tịch Kim Jong-un được biểu lộ qua hình phạt đối với Thứ trưởng Quốc phòng Kim Jong-un. Ông này đã bị xử tử với một phát đại bác để không còn dấu vết gì vì tội say rượu trong 100 ngày quốc tang Chủ tịch Kim Jong-il. Còn ông Hyun Jong-chol, Bộ trưởng Nội vụ, thì bị xử bắn bằng súng phòng không vì tội thiếp ngủ trong một cuộc họp quân đội và không thi hành lệnh của Chủ tịch nước. Chủ tịch Kim Jong-un cũng cư xử với người chú là Yang Song-taek bằng cách bỏ cho chó cấu xé cho tới chết. Bên Nigeria thì có lực lượng hồi cuồng tín Boko Haram, chủ trương biến các tiểu bang miền Bắc nước này thành quốc gia Hồi giáo. Từ nhiều năm qua họ liên tục tấn công các làng mạc Kitô, tàn sát tín hữu, đốt phá các nhà thờ, trường học, bắt cóc phụ nữ và nữ sinh, làm nô lệ tình dục cho các chiến binh, hay bắt họ làm vợ của các chiến binh này. Syria là một trường hợp điển hình khác nữa của bệnh khổ dâm chính trị. Không kể các tàn bạo khôn tả của các lực lượng cuồng tín của nhà nước Hồi đối với những ai không ủng hộ họ, thái độ của Tổng thống Bashar al-Assad và chính quyền Syria tham quyền cố vị, thản nhiên ra lệnh cho quân đội bỏ bom bắn giết dân lành, biến một quốc gia Ả Rập vào hàng tân tiến nhất trở thành bãi tha ma với hơn 300.000 người chết, hàng trăm ngàn người bị thương, 5 triệu người tị nạn và đa số các thành phố làng mạc hoang tàn đổ nát. Không kể bệnh khổ dâm của nhà nước Cộng sản Trung Quốc, ngay tại Việt Nam không thiếu các sự kiện cho thấy nhà nước cũng bị bệnh này từ trung ương cho tới địa phương. Thí dụ như tại giáo xứ Châu Sơn, Ban Mê Thuật, nhà cầm quyền ra lệnh chỉ cho mừng lễ Giáng sinh và treo đèn bên trong nhà thờ, chứ không được treo đèn bên ngoài nhà thờ. Thế nhưng tín hữu không tuân lệnh vì nó hoàn toàn vô lý. Tệ hơn nữa, tại các giáo điểm xa xôi trong tỉnh Kon Tum, chính quyền còn tìm mọi cách gây khó dễ, ngăn cản các linh mục dâng thánh lễ Giáng sinh cho tín hữu. Mặc dầu giáo xứ Đắk Lắk chẳng hạn có tới hơn 5.000 giáo dân, gồm người Kinh, Sơ Đăng, Hơ Lăng và Chế. Và giáo xứ Kon Pia, xã Đắk Hà, huyện Tumorong có tới 3.000 giáo dân. Mừng lễ là quyền của tín hữu các tôn giáo. Tuy cam kết là tôn trọng tự do tín ngưỡng, nhưng nhà nước Cộng sản vô thần Việt Nam vẫn tìm đủ mọi cách để vi phạm hiến pháp, cấm tín hữu thi hành quyền công dân của họ. Trong cuộc sống của đất nước, nhất là trước hiểm họa mất nước về tay Trung Quốc như hiện nay, có biết bao nhiêu điều cần phải làm và phải sửa đổi cấp bách, nhưng giới lãnh đạo và cán bộ các cấp Cộng sản bị bệnh khổ dâm vẫn hăm hở tìm vui thú trong việc gây khó dễ và cấm cản tín hữu các tôn giáo sống đạo. Cho mừng lễ nhưng không cho diễn tả niềm vui ra bên ngoài, cho vui nhưng cấm cười, cho buồn nhưng cấm khóc. Thật là khốn nạn, bị tước đoạt các quyền con người đến thế là cùng. Ngày nay Giáng sinh là lễ nghỉ đại đồng trên toàn thế giới. Nó là ngày lễ của tình yêu thương, của gia đình, của hòa bình và tình huynh đệ. Người ta nghỉ để mừng lễ, để tìm về mái ấm gia đình, để ca hát vui chơi, thăm viếng và tặng quà cho nhau. Giáng sinh vì thế cũng là dấu chỉ của một xã hội văn minh tiến bộ. Thế mà chỉ có chính quyền Cộng sản Việt Nam mọi rợ là không công nhận và cố tình tổ chức thi cử vào ngày lễ Giáng sinh để hành khổ các sinh viên học sinh Kitô và vui sướng khi thấy mình làm khổ được trên thân xác và trong tinh thần những thế hệ tương lai ấy của đất nước. Quả thật khổ dâm là căn bệnh nan y của thời đại, vì nó được nuôi dưỡng bởi các đầu óc và con tim đần độn, ngu dốt và bệnh hoạn.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Nữ Vương Hòa Bình do nhóm Hương Kinh trình bày, nhạc và lời của Hải Linh.
Thank you.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Jesus Kitô.